niệm Phật, vâng theo niệm Phật, chứ không phải là có cái ý muốn muốn hạ những các pháp môn khác mà nâng mình lên, mà chỉ muốn cho mọi người chăm chỉ niệm Phật. Thì nói tiếp, từ thì 10 tông 15 tông 20 phái nhiều lắm chứ không ít, nhưng mà chung quy lại thật ra thì chỉ chia làm hai thôi. Hai đây là môn nào thì môn nào? Không môn và hữu môn. Một cái không, một cái hữu. Thế nào là không? Thế nào là không? Thế nào là hữu? Môn tức là như Bát Nhã là chỉ cái gì? Dùng cái không mà đưa chúng ta vào đạo Phật. Quan sát các vạn pháp nó đều không, dùng một chữ không, những cái mục đặc tính, những cái pháp môn dùng chữ không mà đưa chúng ta vào chánh pháp. Thế còn thế nào là hữu môn? Thế vậy tịnh độ của mình nó thuộc về thế nào? À, dùng cái sự tướng niệm Phật rồi lại về cực lạc, một cảnh giới quá thật. Cho nên là dùng cái hữu mà vào. Còn như Bát Nhã thì là dùng cái không mà vào. Cái tư là một bên thì dùng cái không, một bên thì dùng cái có, nhưng mà mục đích là cùng vào đến đâu? Và trở về cái chân tâm và thành Phật có thế thôi. Một cái mục đích nhưng mà chia ra hai đường lối. Tiếp
từ
đây vào cái không và sắc chẳng khác nhau, ta chả có ta đất nước ra lửa tìm đâu ra dự thiện. Để cho nên sắc tức là không. Thế còn thế nào là không mà lại thành ra sắc? Thế cái thân này thì không có, chỉ có đất nước ra lửa thôi, nó là cái không thật. Nhưng mà hễ đủ duyên ấy, thì những cái đất nước ra lửa ấy nó nhóm lại nó thành của dự thiện. Thế thì không tức là sắc. Thế làm sao lại nói không và sắc chẳng khác nhau? Đất rõ lửa này ấy, đất là đất, nước là nước, đâu có phải là dự thiện, phải không? Nhưng mà bây giờ đây ấy, thì đất nước rõ lửa này ấy, nó có phải là dự thiện không? Thế cho nên không với sắc nó dùng lý luận mà hiểu, thì tuy là không, tuy là sắc, nhưng mà thật ra vẫn chỉ trở về một cái chân tánh. Cái này chúng ta học Lăng Nghiêm mà chúng ta hiểu rõ rồi. Tin chưa?
Tin.
À, tiếp. Cái chuyện này con đọc rồi, bây giờ con kể lại thôi. Không sao. Quý vị thầy sắp tịch nè, rồi đệ tử nói cái gì, rồi thầy mới quát bảo làm sao. Công việc là thế nào, kể lại câu chuyện này.
Là một ông thầy ông tu thiền.
Thì dĩ nhiên ông dạy đệ tử ông tu thiền. Đấy, nhưng mà đến ngày ông lâm chung thì ông lại đi về cực lạc. Thế cái đứa đệ tử nó mới ngơ ngác, thầy vẫn dạy con là vạn pháp là như huyễn, mà bây giờ sao thầy lại đi về một cái cảnh giới có cực lạc? Thì ông bảo sao?
Thì
ông
thấy
rất
là như nước vô vi ngoài hữu vi,
thì
có làm sao?
Đấy, thế nào là vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Nghĩa là cái nào? Tuy tức là không, mà hữu vi tức là sắc. Thì cái không ấy ngoài sắc mà có hay sao? Nghĩa là thế nào? Cái tánh Phật của cô là cái không. Thế mà cái thân cô lại là đất nước gió lửa, là những cái hữu vi. Thế nhưng mà những cái hữu vi đất nước gió lửa này ấy, trong Lăng Nghiêm mình học là do kết ám lại mà thành sắc. Thì bây giờ nó tỉnh ra, nó không kết ám nữa, thì nó có trở về chân tánh không? Cho nên chính cái vô vi, cái hữu vi này ấy, nó là ám. Thì bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì nó thành trở thành vô vi, thành tánh chân tánh. Tiếp, ôm thiền và tịnh đồng về một mục tiêu. Sao lại có chữ thế nên thiền và tịnh đồng về một mục tiêu là thế nào? Tầm thì là không, không môn, mà tệ nhẹ là hữu môn, mà đồng về một mục tiêu là thế nào? Hữu ra.
Hữu ra
thì biết rằng không môn tiêu về không môn hoặc là về hữu môn thì tùy cơ duyên, tùy sở thích, nhưng mà chung quy lại cũng cùng đi một mục đích. Tiếp, thế nào là tuy dường như là tương hoại, nghĩa là tựa hồ như nó hoại lẫn nhau, chỉ cái chỗ hai cái môn nó chấm trái nhau thế nào. Ông đệ tử này ông thấy rõ ràng cái gì ông đã học, ông thầy dạy cái gì cũng nguyện cũng giả. Thế là cho nên rằng bây giờ mình lại dùng sự tướng mình tu, thì hai cái pháp môn nó trái nhau rõ ràng. Cho nên cái ông học trò này ông thấy là hai, ông mới ngạc nhiên, phải không?
À,
thế nhưng mà thật ra lại tương thành cho nhau, nghĩa là cái không môn với cái hữu môn ấy chính nó giúp đỡ cho nhau. Bằng cớ là ông thầy tu về không môn mà bây giờ ông lại cầu về cực lạc, tức là ông lại hóa ra thành hữu môn. Vậy là ông ấy tu cả hai, cả không môn hữu môn. Tại sao lại tu cả hai? Thì hai cái môn ấy nó tương thành cho nhau. Giờ con chỉ ông thầy ông ấy cần cả hai môn tại sao? Anh sợ cái gì? À, tới giờ chết rồi, rời cái xác thân này rồi, mà không về một cảnh giới có các thánh hiền, thì liệu ở lại cõi ta bà này sống với thân sau có chắc đủ duyên mà được tu nữa không?
Không.
Thế cho nên ông ấy phải dùng cái hữu môn là ông phải về cực lạc. Ông ấy về cực lạc để ông tu tiếp cái không môn của ông ấy cho tới ngày thành công đắc quả. Nhưng mà phải về cực lạc để gần những các bậc hiền thánh, mà các hiền thánh thì tu có tu về không môn không? Thế cho nên về cái chỗ bạn đồng tu để mà chọn một cái chỗ đứng đắn để mà mình tiếp nối cái công phu tu cho đến khi thành Phật. Chứ còn nếu ở lại cõi ta bà này cứ ngồi mà nói không, nhưng mà rồi cái kiếp sau cái hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh của mình nếu không đủ phước đủ duyên mà sống, người ta cấm đạo Phật. Khi mình mới có lên 3 tuổi chẳng hạn thì đạo Phật đã cấm tuyệt không được truyền bá, thì lên 3 tuổi liệu có nhớ được đạo mà tu không? Như thế, thế cho nên phải chọn, cho nên phải cầu cái vô phân biệt, nhưng mà phải dùng cái tâm phân biệt để mà cầu cái vô phân biệt thì mới ăn thua. Chứ còn cố chấp cái vô phân biệt ấy, thì là đồ dại, đồ ngu.
Thầy như nói tịnh độ hợp thời con gồm nhiếp ba căn kim thân cả thiền giáo lực mật
tịnh câu
chính là nói
cái thời mà người ta chia cái thời gian từ lúc mà Đức Phật mới xuất pháp cho đến khi nhập niết bàn, người ta chia ra làm 5 thời. Cái thời đầu tiên ấy là gọi là thời A Hàm, rồi đến thời thứ hai gọi là thời Pháp Tướng, đến thứ ba là gọi là thời Bát Nhã, rồi đến thứ bốn là đến thời thứ tư là thời gì nhỉ? A Hàm, Bát Nhã, xong rồi đến Pháp Hoa, rồi đến Niết Bàn, để chia Phật luật về tất cả cái giáo lý của Phật cho làm 5 thời. Là bởi vì tuy rằng Phật nói thì nhiều lắm, cả hàng 30,000, nhưng mà mỗi nói tuy nhiều nhưng mà cũng có một cái dụ ý đưa người ta đi dần. Trước hết là một cái thời A Hàm ấy, Phật nói đến 30,000 bài kinh, cốt để đưa cho người ta hiểu được cái thế gian này nó hư vọng, nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó là suốt cái thời đó. Thế là tiến lên Phật đi giảng về duy thức để đưa dần cái sự tướng thế gian hư vọng này đưa cái sự tướng cho nó vào cái phần tánh. Thế là có một cái thời là thời gọi là pháp tướng. Thế rồi hết cái thời ấy là vào thẳng cái tánh không, cho nên là thời bát nhã. Thế rồi đến cái thời pháp hoa là cái thời mà coi như người gọi là trung giáo. Thời trung giáo tức là cái thời đại thừa đã chín hoàn toàn, nên gọi là thời trung giáo. Thời thủy giáo tức là mới đại thừa thôi, tức là thời bát nhã nó gọi là thủy giáo, mới vào đại thừa. Rồi thời trung giáo tức là thời pháp hoa, là cái thời mà đại thừa đã chín. Thế giờ đến cái thời cuối cùng là coi như hoàn mãn, là viên giáo, là thời hoàn mãn. Thế thì Đức Phật cũng người ta chia ra như thế thì gọi là năm thời. Thế giờ tám giáo thì nào là cái gì? Biệt viên thiên, nó có cái chương trình, cái tám giáo đây là chương trình của Phật, chia ra làm bao nhiêu khoa đó, cho nên gọi là tám giáo. Có khi thì dùng gọi là thông giáo, rồi tạng giáo, rồi biệt giáo, rồi thiên giáo, rồi viên giáo. Thế là các cái coi như là nó tùy cái căn cơ mà cái giáo lý nào mà cho nó hợp thì cũng chia ra từng thứ giáo lý, cũng như chúng mình nó chia ra từng môn.
Tiếp nhé. Đại ngộ tức là
hết. Ta không hiểu cái đó thì người ta đâu có chịu niệm. Cho nên thật ra phải bậc thượng căn, người ta nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên người ta mới chịu đề khởi lên, mới chịu tu cái pháp môn này.
Mới đề khởi câu niệm Phật. Nhưng đối với câu này, tức là đối với câu niệm Phật này,
những người ta chả học hành gì cả, ta chả cần vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà ta cứ tin có ông Phật A Di Đà, thế là người ta cứ ra công người ta niệm được không?
Dạ, được.
Thế cho nên thượng với trung với hạ cũng thế. Mà chính ấy, hòa thượng hành trụ hồi xưa là thầy niệm Phật, thầy ngài hỏi thầy bảo con tu tịnh độ cầu vãng sanh, ngài bảo phải đề phòng cái này ấy, cái mạng môn này ấy, một là phải thượng căn, hai là phải hạ căn, chứ chung chung như mấy cô chưa chặt mà vãng sanh đâu. Thế ý này nói gì đấy? Ta hành hại ta đi luôn. Thế còn các người kém đấy, thế các cụ thì tuy không học sạch nhưng các cụ kinh nghiệm sự đời, biết rằng rút cuộc lại chẳng nắm được cái gì, cho nên chỉ một lòng cầu vãng sanh. Thế cho nên các cụ cứ một lòng tin, các cụ cứ niệm. Thế hai cái bậc ấy ta dễ, còn tại sao cái bọn chung chung như bọn chúng mình ấy thì mà thượng lại bảo ấy thấy mà khó đấy, tại sao? Thì bởi vì thì cũng không đến nỗi không biết gì, cho nên biết môn này môn kia, thế rồi lại đọc sách này đọc sách khác, thế cho nên nó sang cái tâm, nó sang cái tâm đi thì khiến cho rằng thành nhân mà cái tâm đã sang đi việc này việc kia thì có nhất tâm mà niệm Phật được không? Đấy, thế cho nên hòa thượng này nói cũng có lý, mà chúng ta phải đề phòng cái chỗ đó, cái thói cứ sang việc này sang việc kia. Như cô Trân Hương, cô làm giám luật mà cô cứ đi làm thợ nề thợ mộc, thế thành nó rút cuộc lại chẳng thành nghề nào, cả ba nghề cùng cũng có biết cả đấy nhưng mà cả ba nghề cũng không thành hẳn. Còn cái người ta chuyên thợ mộc, hoặc là người ta chuyên thợ nề, hoặc là người ta chuyên giám luật, ta đi một đường cái người ăn chắc thành đạt từ cái chỗ đến như nói tịnh độ. Cái gồm nhất ba căn là thế nào? Tiên thân cả thiền giáo luật mật. Con chỉ cái chỗ tịnh độ thân cả thiền, nghĩa là chẳng khi mà thiền là chủ trương trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế là mình niệm Phật là niệm cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là chính là chân tâm bản tánh của mình. Thế làm sao con bảo là tịnh độ chuyên thông cả giáo tông. Giáo tông tức là cái tông môn chuyên hoàng duyên giáo lý của Phật. Thế sao niệm Phật chuyên tịnh độ mà lại là thông cả giáo môn?
Niệm Phật chuyên tông là cái
then
chốt của tất cả.
Thế còn niệm Phật chuyên cả luật. Thời xưa thầy nhớ có một thị Khâu Ni còn nếu thọ giới đến lên quan đây thì ngài lên quan thì ngài muốn tu về tịnh độ mà để nhập thất chuyên niệm Phật. Vị này là một vị rất là coi như là một vị có khả năng lớn lắm. Nên cái hồi ấy ngài còn nhỏ, ngài còn trẻ, ngài mới thọ giới thì ngài lên quan đây ngài làm cái ngôi tịnh thất là để ngài chuyên niệm Phật, quyết phần này là coi như là nhất tâm bất loạn thì thôi. Cho nên ngài hăng hái lắm. Thế thầy mới lên vừa tới nơi thì cũng vào chào thầy. Rồi thầy cũng nói rằng còn có một ngày hôm nay nữa là hết cái hạn an cư. Ôm cái ngày lên vừa vào cái mùa an cư thì thầy mới nhắc rằng còn có một ngày hôm nay nữa là hết hạn an cư, hậu an cư còn có một ngày thôi. Nếu mà cô mà không bạch an cư ngay thì không kịp. Thì mà Tỳ Kheo Ni mà vừa mới thọ giới là hạ đầu tiên mà lại không bạch an cư phạm giới ngày đầu tiên thì hỏng mất. Thì thầy mới khuyên ngài như thế. Thì ngài cũng đi ra ngoài tham học các vị ở các nơi. Rồi ngài quay trở lại, ngài bảo thầy rằng con không phải học à, con không phải bạch an cư mà cũng không cần an cư, bởi vì con nhập thất rồi. Con nhập thất rồi thì tức là con an cư thì còn gì, mà nhưng mà đã chuyên về niệm Phật, chuyên về tịnh độ, không cần phải về luật tông, không cần phải theo chuyện về luật tông nữa. Thế thầy mà đúng rồi, sư cô nói phải. Nếu mà sư cô đã chuyên tịnh độ cầu vãng sanh thì cái việc này, nếu mà đã chuyên mà quyết định vãng sanh thì không cần đến luật tông nữa. Thì cái này rất đúng. Nhưng mà thì sao sư cô đi thọ giới thì sao đi làm cái gì? Cứ làm người tại gia đi, rồi cứ niệm Phật cầu vãng sanh. Phật đâu có phân biệt người xuất gia người tại gia. Nhưng mà một khi đã thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi thì không thể nói là không cần luật được. Đó thì các ngài cứ yên chí rằng thì cái vị sư cô về sau nghe thầy phân tách như thế thì vội vàng có cái thả an cư mà có Bồ Tát, nghĩa là theo về luật. Như thế thì ở bên ngoài các ngài cứ nghĩ rằng chuông an cư rồi thì đâu có lòng nhập thất rồi thì đâu có lỗi lầm gì mà phải theo về luật làm gì nữa, không cần về luật. Thế nhưng mà cái nghi thức của luật mình không cần về luật là với những cái Phật tổ dạy là để cho những hàng tại gia người ta chuyên niệm Phật thì người ta được vãng sanh, người ta cũng thành thánh thành Phật chứ không phải là không. Nhưng còn mình khi không mà đi thọ giới làm Tỳ Kheo Ni mà giờ lại tuyên bố là không cần đến luật thế thì cái đó là sai. Cho nên luật mình trong cái tịnh độ có gồm về luật, đến cho nên mình phải sống theo nghi thức cả đôi bên đi. Cái nghi thức của luật mình phải đúng. Trong luật Phật dạy phải Bồ Tát, phải an cư, phải tự tứ. Nó là nghi thức nhưng mà Phật đã đặt ra những cái luật lệ mình phải tuân theo, không thể nói cái phần lý mà bỏ qua các nghi thức được. Thế mà còn tu tịnh độ thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Thì hai cái nó dung hòa nhau và nó lợi ích cho nhau. Đã gọi là tâm tịnh độ thì không thể nào mà vượt qua giới luật. Thế con nói về tịnh độ kiêm cả mật. Đó, cho nên tên là Vạn Đức Hồng Danh. Một tiếng niệm một câu A Di Đà Phật mà mình niệm tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cái thần lực của ông danh như thế. Thế cho nên một cái tên của ngài chính là một bài thần chú rồi. thì ở đây nói là cái lời, cái câu tịnh độ hợp thời cơ thiên thiền giáo luật mật, cái lời này là của ai nói? Ngài Mẫu Ích, tức là Tổ Chí Lúc, mà viết cái câu bài A Kinh A Di Đà yếu giải mà chúng ta đã học, đã sách mà chúng ta đã in đã học, tức là Ngài Mẫu Ích. Thì các ngài là bậc lân tượng. Thế nào là bậc lân tượng? Tức là ở trong các cái loài bằng xanh thì rồng với voi là những cái loài mà coi như là có khả năng lớn, là những loài được tôn trọng. Thế cho nên đây ví các ngài là những bậc voi, bậc rồng ở trong loài người. Các ngài tham thiền ngộ đạo, lại xương minh về lý màu của tịnh độ. Câu ấy là thế nào? Ở chính tông ở bên thiền, các ngài tham thiền, các ngài lại ngộ đạo. Thế là các ngài đã đắc pháp ở bên thiền rồi. Một khi mà đắc pháp thiền rồi ấy, thì đến khi mà ra diễn giảng cho quần chúng ấy, thì ngài lại dùng pháp môn nào? Tại sao thế? Sao ngài tu thiền, ngài đắc về thiền thì ngài dạy cho người ta đắc theo ngài, mà ngài lại đem tịnh độ mà dạy người ta? Những bậc sáng suốt các ngài không có bao giờ cố chấp, pháp môn nào cũng là của Phật đặt ra, cốt để đem các con về cảnh giới an lành. Hiện Ngộ Đại Sư nói một câu A Di Đà giặc quán suốt năm thời, ngang thâu tán giáo. Thế nào là năm thời? Nghĩa là từ thấp lên cao. Thì là trước hết là ngài nói về tiểu thừa, gọi là thời A Hàm. Ngài chuyên nói về giáo lý tiểu thừa, nó khiến cho người phàm phu tỉnh ngộ. Thì người tự giác tỉnh, thế gian nó vô thường, vô ngã, khổ và không. Thế là thời A Hàm. Xong rồi đến thời Thủy Giáo. Thủy tức là bắt đầu về Đại Thừa, cho nên gọi là Thủy, nghĩa là mở đường về Đại Thừa, thời Thủy Giáo. Xong rồi có thời Duy Thức, giờ đến thời Trung Giáo. Trung Giáo tức là Đại Thừa, mà Đại Thừa đã chín rồi, đã già dặn rồi, gọi là thời Trung Giáo. Rồi về sau đến thời sau là gì nhỉ? Thời Niết Bàn. Thì là nói Kinh Pháp Hoa với Kinh Niết Bàn. Thời cuối cùng.
Thầy
luôn
thưa
là
vậy sao con thấy là con cũng phổ thông á, thì nó năm thời trên nước,
còn
Đức Phật nói thời thứ nhất là nó trên 22 năm,
thứ ba
là nó trên
Kinh Đại
8 năm, thứ tư là nó trên Bát Nhã 22 năm,
với
lại thời cuối cùng là
Lập
Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn là 8 năm.
Thế bây giờ thời đầu tiên lại là Kinh Hoa Nghiêm hả? Thế nhưng phải thích. Dĩ nhiên là trong phổ thông các huynh cứ hòa thượng dạy thì nó phải đúng. Thầy thì cứ nhớ mang máng, thầy nhớ có Thủy Giáo, Trung Giáo, thời A Hàm. Thế bây giờ đầu tiên là thời Hoa Nghiêm. Thì thời Hoa Nghiêm mới là 31 ngày hả? Nhưng mà thời Hoa Nghiêm tức là coi như cũng như chúng mình mở bài bắt đầu ngài tuyên bố ngài giáng sanh để làm gì. Cái giáo pháp của ngài sẽ có những phần nào, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là tóm thâu tất cả các giáo lý của Phật, coi như cái thời kỳ mở. Cho nên nói rộng, nói dài, nói nhiều mà nói đủ, tuy rằng ít lời, tức là cái phần mở bài thôi, mở vào cái đề, mở đề. Thế xong đến thứ hai phần gì? Phần A Hàm, tức là bây giờ mới bắt đầu ta là nói được tiểu thừa, vô thường, vô ngã, khổ và không. Tức là đấy mới bắt đầu. Chứ còn cái thời Hoa Nghiêm mới là các vị thánh tiểu thừa ngồi mà nghe không hiểu gì cả. Tức là mới mở đề để tuyên bố là mình sẽ giảng dạy những cái gì, và mục đích của Phật giáng sanh là để đưa chúng sanh lên quả vị Phật. Thế rồi bắt đầu đến từ thời A Hàm lại là mới mở đầu cái giáo lý của ngài. Thế A Hàm dạy về tiểu thừa, trong đến thứ ba là cái gì? À, phương đẳng, tức là đại thừa. Nói vừa đại thừa nhưng mà là đại thừa mới, thì người ta cũng gọi là thủy giáo, nghĩa là mới, phương đẳng. Rồi gì nữa? À, thời Bát Nhã, tức là gọi là trung giáo, là thời đại thừa, mà đại thừa đã già dặn, thì gọi là trung giáo. Rồi đến cuối cùng là gì? À, tức là cái thời gọi là Niết Bàn, là thời phước hoàn toàn gọi là coi như đã thanh việt, tức là thời cốt. Thế là thời Hoa Nghiêm mới là mở đề, mà thời Niết Bàn cuối cùng mới là thời cốt, kết luận, kết lại. Thế còn ở giữa là ba thời phương đẳng, lấy chữ thủy giáo, lấy chữ phương đẳng tức là thủy giáo, như trung giáo thì là về đại thừa, A Hàm là về tiểu thừa. Thì đấy là năm thời. Thế còn ngang gồm thâu tám giáo, thì tám giáo ở trong ấy này nói này gọi là những gì? Tám giáo, tám giáo là về, cũng là phê phán cái chương trình. Cái việc mà nói về thời là nói từ thấp đến cao, cho nên ngài gọi là phần giặc, giặc quán năm thời, từ thấp đến cao. Còn tám giáo là nói về phần ngang, nghĩa là đồng thời, cũng như chương trình của nhà nước vừa dạy cho mình học đồng thời. Người thì học về địa dư, người thì học về lịch sử, người thì nghiên cứu về những các môn toán đó. Thế nó có từng môn, từng môn. Thế cái gọi là ngang, nghĩa là học đồng thời, cho nên gọi là ngang. Thế gồm tám giáo. Tám giáo là những cái gì nhỉ? Thầy không nhớ rõ. Chị em có ai nhớ nói hộ cho thầy? Thầy viên nhỉ? Gì? Gì nhỉ? Tám thứ. Anh nhớ không? Cái gì nói lớn lớn đó. Thì cứ nói mấy cái đó, rồi mỗi người nhớ một cái nó gồm lại nó đủ tám. À đúng rồi, cái thế là tạng giáo. Tạng giáo xong đến thông giáo, rồi biệt giáo, rồi đến thiên, thiên và xong mới đến viên. Các bạn biệt hả? À biệt, biệt rồi đến viên. Rồi cái gì mà nó trăm số ba nữa? Tạng này, thông này, rồi đến biệt này, rồi viên. Thế mới có bốn nữa. Tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Còn cái gì nữa? Bốn giáo. Bốn giáo, tiện giáo. Thực gì nữa? Không, chữ thủy là thuộc về thời rồi. Chữ thủy với chữ chung là thuộc về thời rồi. Còn của mình có tám cái cũng nhớ được ra bảy. Thầy nhắc lại nè, tạng giáo là một, thông giáo là hai, biệt giáo là ba, viên giáo là bốn. Bốn giáo mới cái gì nữa? Tiệm, à, tiệm mới bốn. Đấy là được bảy. Đấy được sáu. Còn thứ hai nữa thì có từ ngộ. Đại sư quan sát thời cơ trong tam đại yếu. Tam đại yếu là gì nhỉ?
Đại là lớn.
Yếu.
Yếu là cốt yếu.
Thế vậy thì tam đại yếu là cái gì? Cốt yếu rất lớn. Đời nay tham thiền chẳng nên không kiên tịnh độ, phòng khi chưa chứng đạo bị thoái truyền, há chẳng kinh sợ lạnh lùng, lạnh lòng. Phước Bảo và nói đi. Không có lối về. Nếu mà không nguyện về tịch độ, người này người lớn phước thì lên trời. Số đông các vị tu thiền là lên trời. Thế mà lên trời thì càng vui càng thích chứ sao? Mà lại coi gọi là cái hiểm đạo. Nghĩa là thế nào?
Đó.
Thế là, cho nên cái vị mà chưa vững chưa cứng mà lên cõi ấy thì phần nhiều là cũng lại theo như tất cả các vị trời hưởng phước mà thôi. Thế cho nên số đông như chính hòa thượng pháp chủ mình cũng thế, ngài tu về phản văn nhưng mà kiên tịnh độ, ngài niệm Phật cầu vãng sanh, tu phản văn mà cũng lấy công đức Phật cầu vãng sanh. Cho nói tiếp nữa đi, mặc dù những các vị nếu mà không phải thế thì không biết đằng nào mà mò, cho nên không có chịu niệm Phật, không hiểu được, không tin được thì không có niệm được. Thế nhưng mà kẻ hạ căn tối ngu, tối ngu làm sao? Ấy thế mà các ngài lại chẳng kém thiếu, tức là thế nào? Tức là trò dài bằng lòng tin. Còn ở siêu nhận bậc thượng ấy là vào bằng trí tuệ. Còn các vị này người ta cứ một lòng người ta tin, tức là cái thiện căn của người ta nhiều kiếp. Đấy, chỉ có hai hạng này ấy là mới vãng sanh được thôi. Này hòa thượng hành chủ ngài bảo thế, chỉ có hai hạng này vãng sanh được thôi. Còn những bọn như chúng mình giờ giờ ương ương thì chưa chắc à, thì không chắc lắm. Đấy.
Chúng là thầy cho con hỏi ngay chỗ mà thầy giảng bởi là ba đại yếu là ba đều có yếu đó mà như thế nào?
Thì đây là tên một bộ sách mà ngài đã viết ra, ngài dạy về ba cái điểm cốt yếu. Thì bây giờ muốn biết thì phải đi tìm cái bộ sách này mà đọc. Hiểu là bởi vì nó khiến cho mình khai ngộ, nó khiến cho mình lên quả vị thánh hiền. Thế cho nên nó được hiểu và nó có cái khả năng tài tình. Tuy là nó là một pháp tầm thường nhưng mà nó lại có khả năng đưa mình lên quả vị cao. Còn những pháp môn ấy, được tôn sùng đấy nhưng mà mình lại không vào nổi thì đối với mình trở thành vô ích. Đã vô ích, đã vô dụng thì đâu có giá trị. Vừa mới hỏi về ba cái tam đại yếu đó thì bởi vì cái bộ sách này thầy cũng chưa được đọc, thầy không biết, nhưng mà thầy đoán là đã nói về tâm tịnh độ. Thì tâm tịnh độ có ba việc là tín, nguyện và hạnh, tức là ba cái cốt yếu của pháp môn tịnh độ. Tôi bảo nói tiếp tịnh độ với thầy nói tiếp, không có cao hay có thấp không? Thì nói như thế này rõ ràng chỉ có thượng căn mới vào được, ngài lại bảo nó chẳng có thấp chẳng có cao. Thế nhưng mà thật ra thì thiền tâm không có thấp cũng không có cao. Thầy không tu, thầy không biết, nhưng mà thầy đọc ở trong cái quyển Sống Trước Bình An ấy. Thì đại sư ngài là một vị, ngài viết cái quyển sách ấy, ngài là một vị đã chứng đắc rồi. Tuy là người của thời hiện đại của chúng mình nhưng mà ngài đã chứng đắc rồi. Mà ngài là hậu thân của một vị tổ sư thời xưa ở bên Tây Tạng ấy, các con và chắc là vẫn nghe cái tiếng là xứ Tây Tạng ấy, các vị thầy mà mất đi thì rồi lại cứ đi tìm những cái hậu thân của các ngài đó. Đó. Cho nên Sư Xian đại sư người Tây Tạng là hậu thân của một vị tên là cái gì thầy không nhớ, nó dài dài, thế nhưng mà là của một vị rất là danh tiếng. Thế thì như thế là ngài đã nhiều đời tu hành rồi, mà hiện tại thì ngài là một vị đã đắc về thiền rồi. Thế thì ngài viết cái cuốn Sống Chết Bình An này, ngài cứ nhắc đi nhắc lại cái câu rằng người ta lầm, cứ nói là cần phải thượng căn để tu thiền được. Và ngài lại nói rằng người ta không ngờ là chính mình có thể giác ngộ, cứ tưởng là phải đợi phải thông minh lắm mới giác ngộ được, Nhưng mà sự thật là tất cả ai cũng có thể giác ngộ hết, nếu mà được huấn luyện đúng pháp. Đấy. Được huấn luyện đúng pháp nghĩa là gặp được bậc thầy mà người ta đã có cái sự giác ngộ, người ta huấn luyện cho mình đúng cái cương cách, thì theo như cái quyển ấy ngài nói thì minh bạch là không cứ phân biệt thượng căn với hạ căn gì, tức là tuyên bố là ai cũng giác ngộ được hết, miễn là được huấn luyện đúng cách, nghĩa là gặp duyên. Thế thì nếu như vậy thì bên thiền với bên tịnh độ cũng thế, đâu có phải chỉ thượng căn. Thế cho nên bây giờ mình nói cái câu này là mình vẫn bênh cái bên tịnh độ của mình. Mình cho là tịnh độ của mình không cả ba căn, còn bên thiền là riêng cho thượng căn. Nhưng mà theo như cái cuốn Sống Chết Bình An này, thì đại sư ngài nói là ai cũng giác ngộ được hết, nhưng chỉ có một điều là gặp duyên này. Gặp duyên. Thế còn với tâm tịnh độ của mình thì chúng ta cũng phải nhận là tuy rằng ai cũng niệm Phật được thật đấy, nhưng mà có phải ai cũng vãng sanh không? Thành thật với nhau đi, có thể ai cũng vãng sanh được không? Thế cho nên hai môn nó bằng nhau, đừng thấp cao gì cả, khỏi lý luận gì thì hơn. Tiếp thì mình cứ vẫn xem mình như vậy. Tiếp điều này là một sự kiện rất quan yếu. Tại sao rất yếu? Là bởi vì chúng ta cái tuổi trẻ chẳng có là bao, mà chả cứ phải đợi đến già mới có người mới chết. Cái tuổi thọ của con người nó chợt một cái là mất, mà rồi thì khi rời cái xác thân này, chúng ta đi về đâu? Trong sáu đạo luân hồi đi về đâu? Chính bên thiền cũng như tất cả các tâm môn đều bắt chúng ta phải cấp tốc tu hành để ra khỏi cái luân hồi. Thế cho nên quan trọng thiết yếu là ra khỏi cái luân hồi đi, cho nên phải cầu về cực lạc. Thế mà hết sức xác thật là thế nào? Cho nên thầy cũng nhắc với chị em, đúng cái sự thật là thế, chứ đừng nói cái giọng cứ cao đạo rằng tâm ở khắp mười phương ở đâu chẳng được, cứ gì phải về cực lạc. Thế nên thầy cứ khuyên chị em thử nhìn xem, hiện tại bây giờ đây các ngài vẫn còn phải có cái chỗ chọn lọc, bỏ cái thế gian để vào cái cảnh giới xuất thế gian. Cho nên các ngài xuất ra cạo đầu. Con thử xem những người hoằng dương Phật pháp, số người tại gia với số người xuất gia, con xem là số nào được đông hơn?
Dạ, số người xuất gia ít hơn.
Số người nào?
Dạ, số người xuất gia ít hơn.
Thầy hỏi về người hoằng dương. Thầy không nói người tu theo đạo Phật, mà thầy hỏi cái người hoằng dương nêu cao đạo Phật lên, đem cái đạo Phật mà phổ biến cho tất cả khắp các nơi, thì người tại gia làm hay người xuất gia làm?
Người xuất gia.
Ở đó còn trong tất cả các quý hòa thượng bây giờ hiện tại, cho nên giáo hội mà được chủ trương đạo Phật bây giờ cũng là người xuất gia phải đứng lên thống lãnh. Tại sao thế? Tại sao hạng tại gia người ta không có lòng tin Phật hay sao? Người ta lại để cho xuất gia làm tất cả như vậy? Đấy. Còn bằng người những người xuất gia, người ta rảnh rang hết cả mọi việc, cho nên người ta mới một đem hết trọn đời mà hoằng dương Phật pháp. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng cái ở ngay cái trước mắt mình, mà hiện tại trong xã hội đây này, những các vị mà người ta đã chọn cái chỗ giải thoát, người ta vào chùa một cái cảnh giới riêng biệt để hoàn toàn phục vụ Phật pháp, thì những người ấy dĩ nhiên là người ta đắc lực hơn. Còn các vị còn bận rộn việc đời đấy, chỗ nào ở cũng được, nơi nào ở cũng được, thì làm sao mà có khả năng mà hoằng dương Phật pháp? Thế cho nên hiện tại đây là rõ ràng có phải có sự chọn lọc, phải bỏ cái nơi không thuận tiện nhiều ràng buộc mà tìm về cái nơi xuất thế gian. Thế thì hiện tại rõ ràng chính các hòa thượng Em hơi nói hoàn thượng thanh từ bảo thầy, tại sao lại cứ phải về Cực Lạc? Thầy cũng đặt cái câu thầy vừa nói. Thì hòa thượng cũng gật đầu. Và từ đấy mà không trách thầy cái chuyện mình tịch độ nữa. Và bởi vì rõ ràng phải bây giờ mình chưa thành Phật thì chưa có nói chuyện mười phương mới tuyệt đối được. Bây giờ mình phải biết cái câu rất rõ ràng của các cụ: gần mực thì phải đen, gần đèn thì phải sáng. Thế mà ở bầu thì nhất định tròn, ở ống thì nhất định dài. Đó là cái kinh nghiệm của các cụ. Cho nên chúng ta phải chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, chứ không có phải là chỗ nào cũng được. Tâm mình ở khắp mười phương thì mình ở đâu cũng được. Chứ cứ gần gũi những người bậy bạ, những người lố láo mà lại nói mình vẫn thân cao, cái chuyện này là cái người không có kinh nghiệm mới nói như thế. Mình biết cái khả năng của mình, cho nên phải chọn. Mà bằng cớ là tất cả chính hòa thượng Thanh Từ ngài cũng xuất ra, đó là ngài cũng bỏ cõi ta bà ngài vật ngài về tịnh độ trong hiện tại. Cho nên không nên nói cái câu là tâm ở khắp mười phương can gì mà phải chọn. Thế rồi cái chú Tiến của cô Tịnh Trân ở bên Lăng Nghiêm gửi thơ cho thầy hỏi tại làm sao lại cứ phải niệm, tâm vô niệm mà làm sao cứ phải niệm. Đấy, thầy không giải nhờ, thầy viết thơ, thầy ghi vào đấy một câu rằng đã vào rừng thì thôi đừng đi kiếm củi nữa. Thầy không giải nhờ nữa. Thế nhưng mà cái Phật đã đặt ra các pháp môn thì mỗi pháp môn nó đều có cái đắc lực, cái lợi ích. Mình không có nên rằng theo một cái thiền kiến riêng của mình mà bài bác chung cả một tông môn của người ta, cái đó sai không nên.
Tuy nhiên như trong kinh nói
mỗi số người một thứ bệnh khác nhau, cho nên phải dùng nhiều nguồn thuốc. Nếu thì cứ bệnh nào thì dùng nguồn thuốc ấy, chứ đừng có nói rằng cái môn này, cái thuốc này quý hơn cái thuốc kia. Cái người mà rứt đầu mà cứ chuyên môn uống sâm có khỏi không?
Dạ,
sâm quý lắm mà. Sao lại như thế? Mà có khi là nguy hiểm. Những người mà đã lạnh mà lại còn dùng sâm nó lại lạnh nữa thì nhiều khi nó tăng bệnh. Thế cho nên rằng nó phải hợp thì nó tốt, chứ không có nói một cái thuốc nào là quý là cao. Mà thuốc nào cũng quý, bởi vì thuốc nào mà biết dùng đúng bệnh thì cũng chữa khỏi bệnh. Cho nên cái viên thuốc aspirin ấy, nó rẻ tiền, nó tầm thường, nhưng mà nó lại khiến cho mình đỡ đau nhức, đỡ sức đau. Thế thì pháp môn của Phật cũng vậy, tùy bệnh mà cho thuốc. Thì đừng có cứ nói lên nói xuống, nói ra nói vào. Và chỉ nên biết là mình nên chọn cái pháp môn nó hợp với cái căn cơ của mình trước. Tức không nha, thế nào tức tâm là độ, tức tâm là độ, nghĩa là tùy cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình thanh tịnh thì đó là cõi Cực Lạc, mà nếu cái tâm của mình ấy, nó lập rành, nó cao, nó bất bình đẳng, nó nhiều cái xấu, nhiều cái kém thì đó là cõi ta bà. Cho nên ta bà cũng duy tâm mà hiện, mà tịnh độ cũng duy tâm mà hiện. Thì cái lý này là đúng, cho nên bà là không hoa. Tiếp đã, một đạo Phật cả thôi, không phải hai đạo. Tiếp trái duyên về sắc, sắc mới diệu hữu, sắc thì nó ăn về diệu hữu, còn không ấy thì nó ăn rồi vô ngại. Thế cho nên sắc thiền thì trang nghiêm liền diệu hữu, nghĩa là cái tông phái diệu hữu đó. Thế sắc hiền tức là như cõi Cực Lạc, hiền lên nào là hoa sen, nào là chim hót, để trang nghiêm cái pháp môn. Nói về diệu hữu tức là về tâm tịnh độ của mình. Đấy. Thì là tông nói về chủ trương về diệu hữu. mà diệu hữu thì đâu có khác gì. Cái diệu hữu mà nghĩa nó chính từ cái tâm thanh tịnh trí tuệ mà nó hiện được lên. Thế cho nên gọi là diệu hữu. Thế đấy là cái tâm, những các tâm phái chủ trương về diệu hữu thì người ta cũng phải chủ trương là tâm thanh tịnh thì mới hiện lên được những cảnh giới, tức là những cái hình sắc thanh tịnh cảnh cực lạc. Thế là không kiên vô ngại cõi hằng xa là thế nào?
Yeah.
Tôi phát môn chủ trương về không đó. Tôi cho nên gọi là không môn. Chủ trương về không tức là tất cả những các hình, các sắc đều là hư vọng. Thế thì vì không cho nên là vô ngại. Mà đã vô ngại như là hư không đây ấy, thì có chiếm những cái sắc